Hưng xin kính chào quý vị. Trong chương trình Trường Hay Trung Tùng kỳ này, kính mời quý vị cùng nghe tiếp phần còn lại truyện ngắn Phải Đành của Trần Long Hồ. Ngôi trường được cất hình lục giác, phòng ốc xây theo các cạnh, khoảng giữa để trống trường. Ánh sáng xuyên qua lớp kiến trên trường chiếu sáng mọi vật bên trong. Tôi ngồi trên thư viện, thấy Đông đang đi lên cầu thang. Nàng ôm mấy quyển sách, vừa vẫy tay chào, vừa nhảy từng bậc thang chạy nhanh lên. Thấm thoát, tôi quen Đông đã hơn 3 tháng rồi. Tôi thường hẹn nàng ở đây để kèm nàng học toán. Tôi không hiểu sao con gái thường yếu toán, nhưng là thích học môn này. Đông cũng vậy, nàng như Thu ngày xưa. Đông đặt chồng sách lên bàn, nghiêng đầu hỏi. Anh đến lâu chưa?
Khá lâu rồi.
Tại sao ngày nào anh cũng thức sớm quá vậy?
Tôi thức sớm quen rồi, mà ở nhà cũng chẳng làm gì. Đến đây nhìn người qua kẻ lại vui hơn.
Đông gật đầu, xoay người nhìn quanh quẩn. Tôi không nhớ nàng đổi tiếng xưng hô gọi tôi bằng anh từ lúc nào.
3 tháng rồi, nhanh quá.
Tôi lấy một quyển sách của nàng đang để trên bàn.
Đông có bài toán nào cần giải hôm nay không vậy?
Có, nhưng mà Đông chưa muốn nhờ anh giúp đâu. Hôm nay cả hai không có giờ học. Em muốn hỏi anh chờ tới lúc nào anh mới chịu nói điều anh hứa.
Nhưng mà nói chung gì mới được chứ?
Anh không nhớ là đã hứa nói cho Đông biết anh quen thế nào với ba má em hả?
À ha, anh hứa mà đã nói rồi mà.
Anh nói chỉ là bạn quen, có nghĩa là không nói gì cả.
Thì anh chỉ là bạn của ba má Đông, vậy thôi.
Nhưng mà bạn như thế nào chứ, thân thiết làm sao, đó là điều Đông cần biết mà.
Thì anh đã nói là bạn cùng lớp.
Nhưng mà Đông cảm thấy anh cần giấu điều gì á.
Anh chưa hề nói láo với Đông.
Anh không nói láo, nhưng mà anh nói chưa hết.
Đông liếc mắt nhìn tôi, đôi mắt nàng long lanh, cánh mũi cao, đôi môi nhỏ mím lại trên khuôn mặt thon nhỏ đều đặn. Nàng trông nghiêng y hệt như Thu ngày xưa. Tôi nhìn xuống bàn tay gầy guộc, đầy gân xanh của mình, đang nằm rũ liệt trên quyển sách của Đông. Những lóng xương trơ ra với làn da khô xám xịt. Tôi không cần nhìn dung nhan mình trong gương nữa. Tôi đã già lắm rồi, mới hơn 40, cứ tưởng như tới ngày sắp lìa đời. Nàng gọi tôi bằng anh, không phải ông như ngày đầu, đó là ân huệ quá lớn cho tôi rồi. Thấy tôi ngồi yên, Đông nói.
Em biết là anh giấu một điều gì rất quan trọng.
Đông muốn gì nữa đây?
Em đã hỏi má em rồi.
Đông hỏi má Đông chuyện gì?
Thấy chưa? Anh làm như bị điện giật á. Rõ ràng anh chưa nói hết sự thật. Thấy chưa?
Đâu có chuyện gì đâu.
Anh đừng có giấu nữa. Khi Đông hỏi má về chuyện này á, má cũng hoảng như bị phỏng lửa kìa.
Nhưng mà Đông đã hỏi chuyện gì?
Em chỉ hỏi má có biết một người tên Nguyễn Văn Hán hay không, vậy thôi.
Rồi má Đông trả lời ra sao?
Má chỉ im lặng, một lúc sau mới nói, không biết anh là ai.
Nhưng mà em biết, má nói láo. Đông chỉ đoán thôi chứ gì.
Anh đừng có binh vực má, anh đâu có mặt lúc đó đâu mà anh biết. Làm sao anh biết được sắc mặt má anh như thế nào chứ?
Thì má em chỉ suy nghĩ xem có quen với tên nào, mang cái tên kỳ cục vậy thôi.
Xem mặt anh cũng hoảng hốt như má em kìa.
Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Mình xuống dưới kia đi tìm thứ gì uống đi.
Đông nắm tay tôi đứng lên. Uống nước xong, anh sẽ nói thật phải không?
Nói thật chuyện gì mới được?
Thì chuyện anh đang giấu trong lòng đó.
Đâu có chuyện gì đâu. Chúng tôi theo cầu thang xuống tầng dưới. Tôi để Đông kéo đi xuống những bậc thang trải thảm. Nàng đi thoăn thoắt như chạy. Tôi buộc miệng. Đông làm gì gấp quá vậy?
Em đang nóng lòng chờ anh nói mà. Nói thiệt đi, có phải ngày xưa anh yêu má em lắm phải không?
Đông lôi tôi đi, lòn lách qua đám người đang tấp nập đứng chờ ghi danh nhập học. Cũng may nàng đi trước, không thấy được sắc mặt tôi. lạy trời, có chỗ nào kín đáo cho tôi chui vào ẩn nấp một hồi, hay là ai đó có cái mặt nạ nào thật dày cho tôi mượn đỡ đeo lên một lúc, tôi sẽ chết cỏ ngậm vành, cảm ơn suốt kiếp. Hay là ai đó xin cho tôi vấp té trên thảm êm ái này, chết liền không lại tự giả. Cho tôi đứt lìa cánh tay, thoát khỏi bàn tay đau ngay tức thì. Cho tôi đột nhiên nỗi cơn điên khùng bất tử, không còn biết tôi là ai, mọi người là ai nữa. Nhưng lời cầu xin của tôi không được toại nguyện. Bàn tay nhỏ nhắn của Đông như sợi dây xích sắt quấn chặt và lôi tôi đi, không thể nào cưỡng lại được. Nàng nhất quyết muốn biết tôi là ai. Thiệt là khổ. Nếu nàng biết được, tôi đã buộc mẹ bây giờ níu con gái, không biết nàng nghĩ như thế nào. Đối diện Đông, tôi còn không chịu nổi, huống chi gặp lại Châu và Thu. Không được, cầu mong cho gân cốt tôi đứt lìa, tim tôi ngừng đập chết không kịp trối. Tôi sẽ rất vui lòng, quyết không mang lòng thù hận ai hết, lạy trời cho tôi chết đi. Đông mở cửa câu lạc bộ, kéo tôi vào trong. Anh uống thứ gì để em kêu? Anh không khác. Tại sao anh đề nghị xuống đây uống nước? Nhưng bây giờ, ngột quá, người ta hút thuốc, phun khói đầy phòng mà có lẽ anh sắp xỉu. Đông quay lại nhìn tôi. Hay là mình đi ra ngoài kia đi, cái chỗ băng đá gần bãi cỏ kia. Tôi bước theo Đông như cái xác không hồn. Tôi cố kéo dài thời gian được chút nào hay chút ấy. Trời ơi, nói cho Đông biết chuyện ngày xưa, y như tôi phải lên đoạn đầu đài không bằng. Nói thật cho Đông biết, còn khổ hơn bị tử hình kiểu đó nữa. Thà là bị chặt xăng mất đầu chết ngay, không biết gì cả, còn vui hơn nhiều. Đằng này, nói cho Đông biết xong, mình vẫn còn ngồi tỉnh táo đó, trơ mặt ra, mở lớn mắt, vẫn tay lên, nghe ráo, nhìn rõ mọi thứ chung quanh. Thật sự còn khổ gấp mấy lần bị tử hình nữa kìa. Đông sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, ghê tởm, nhiếc mắng tôi bằng lời lẽ đắng cay oán trách. Trời ơi, phải chi cho tôi bị một cơn gió độc, để tôi nhảy dựng lên, chết liền tại chỗ, chết cho yên, khỏi phải biết chuyện gì chung quanh mình nữa. Đồng kéo tôi lại chiếc băng đá bên thềm xi măng, nhìn ra bãi cỏ xanh mướt trước mắt. Anh Hán, mình ngồi xuống đây nói chuyện nha. Dạ, Đồng muốn tôi nói chuyện gì cũng được, xin đừng có hỏi tới chuyện đó.
Đồng chỉ muốn biết á là anh quen với bà má Đồng như thế nào thôi.
Trời ơi, Đồng muốn biết làm gì, chuyện đó đâu có hay ho gì đâu.
Té ra, anh đã làm chuyện gì bất nhân ác đức hay anh đã làm cái gì trái lương tâm?
Tôi không có làm gì ác hết trơn á.
Vậy chứ, anh đã làm chuyện gì lầm lỗi với bà má Đông?
Cô không đúng nữa.
Vậy chứ tại sao anh cứ chối hoài không chịu nói?
Đông làm gì như là công an hỏi cung vậy?
Anh không chịu nói phải không?
Từ từ rồi tôi sẽ nói mà.
Đông đã chờ anh hết 3 tháng rồi đó.
Tôi biết, Đông nhớ tôi đã khô họng giải toán cho em ấy lâu nay mà.
Em nhớ.
Đông biết tôi xếp hàng gần sụm chân, ghi danh cho em, lo lắng cho em, thiếu điều mất trí mà.
Chính vì vậy, Đông muốn biết anh là gì đối với ba má em.
Chi cho khổ vậy?
Cái gì mà khổ? Ai biểu anh theo dõi Đông, muốn biết tên Đông, rồi còn nằm trước đầu xe chặn đường hóng cho em đi nữa. Chính anh gây ra mọi chuyện nhớ không?
Phải rồi, chính tôi gây ra phiền não, ngày xưa cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy nữa.
Anh nói cái gì đó?
Thì tôi vừa nói gì, ngoài này gió lạnh quá, chắc tôi bị bệnh nặng lắm rồi, miệng bị á khẩu, nói không được nữa nè.
Đông dậm chân tức tối bỏ đi. Tôi lế trên nền xi măng, đến ngồi dựa vào băng đá.
Lần này, Đông giận tôi thật sự rồi. Chắc nàng không thèm trở lại nói chuyện với tôi nữa.
Thu em ơi, bây giờ Đông em ơi, tôi biết làm sao bây giờ.
Quả nhiên, tôi đã gặp em ở đâu. Tôi bỏ học đã 3 ngày, Đồ đạc được xếp vào vali và mấy thùng giấy đâu đó cả rồi. Chiếc xe cũ mục nát vừa mua tháng qua đã sẵn sàng ngoài kia. Mọi việc sắp đặt xong xuôi. Tôi đã gọi tên bạn ở Santa Ana, hỏi xin tá túc và báo cho chủ nhà chịu trả thêm một tháng tiền mướn. Bây giờ chỉ còn khiêng đồ đạc ra xe, nổ máy chạy là xong. Mọi việc xong, nhưng sao tôi không thể di động được? Tôi nằm như bị đóng đinh trên giường gần cả ngày. Trần nhà trơ trụi, có hay ho gì đâu, sao cứ nhìn hoài. Đồng ơi, tôi không thể vứt bỏ hình ảnh em ra khỏi bộ óc khốn cùng này. Tôi giở tay không nổi, nhấc chân không lên, cục cơ cũng không được. Làm sao tôi lê được tấm thân bại liệt này, chạy suốt 7 tiếng đồng hồ về tá túc với tên bạn cũ. Tôi muốn đi mà tự mình không di chuyển được. Mấy giờ rồi? Đã 8 giờ. Tôi nằm đây gần hết một ngày rồi sao? Tôi nằm muốn mục xương, tê điếng chân tay, nằm muốn bại liệt gân cốt, nằm sao cảm thấy nhức nhối trong tim quá chừng. Thôi, tôi đừng đi đâu hết, nằm mãi đây, không thèm ăn uống, không thèm nhúc nhích, chỉ còn trái tim đập thoi thóp, nghe ngày tháng tàn theo hiu quạnh, thấy đời trôi vô chúng tối tăm tận diệt. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Làm gì ai tới thăm mình? Có lẽ tên bán hàng nào điên loạn gõ cửa mồ hoang quảng cáo? Hay tên giảng đạo nào đi lạc vào địa ngục muốn cứu rỗi hồn tên quỷ sứ bại liệt này? Lại gõ cửa nữa. Mệt quá, làm thinh để chết trong im lặng cho rồi. Tiếng cửa mở nhẹ nhẹ. Ai vậy? Tối rồi, trộm cướp muốn lấy cái gì thì cứ mang đi. Tôi sẵn sàng cho tất cả, kể luôn cái xác một thối này nè. Một bóng người lách nhẹ vào phòng. Dáng nhỏ nhắn quen thuộc, không thể nào lầm được. Đồng đang đứng trước mặt tôi, nàng im lặng trong dáng buồn ảo não. Anh Hán. Không có tiếng trả lời. Anh Hán phải không? Anh đây. Đồng đó hả? Dạ, anh bị bệnh hả? Không. Tại sao anh nằm liệt như vậy? Anh muốn nằm để được chết. Hả? Bộ anh tự giận hả? Tầm bậy, anh tự giận hồi nào đâu à?
Chứ cái gì đây?
Đồ đạc của anh đó mà.
Nhưng mà sao anh bỏ vô thùng hết trơn vậy? Bộ anh tính bỏ đi sao?
Anh muốn đi. Đông bước từ từ lại gần, nàng di chuyển thật nhẹ nhàng. Trong bộ quần áo trắng mềm mại, xuôi từ cổ xuống ngang gối, trông nàng thật éo lả. Đông đi từng bước chậm chạp.
Sao anh lại bỏ đi?
Anh không muốn em biết chuyện ngày xưa.
Nhưng mà em biết hết rồi.
Làm sao em biết được chứ?
Em đã hỏi ba em. Ông nói cho em biết hết mọi chuyện rồi. Chính ông khuyên em tới tìm anh đó.
Châu bỏ em tới tìm anh.
Dạ. Ba nói ông vẫn còn hối hận về chuyện xưa. Ông muốn làm cái gì đó cho anh để bớt áy náy trong lòng đó mà.
Còn em thì sao? Anh không muốn ba em vì thương xót mà khuyên em như vậy.
Không ai khuyên em được. Tất cả vì lòng em thôi.
Em nói thật.
Bộ anh không tin em sao?
Đồng bước gần hơn nữa. Nàng đứng sát bên tôi. Trong phòng nhỏ chật chội, tôi cảm thấy mùi hương thoang thoảng từ phía nàng. Đông yên lặng nhìn tôi. Bàn tay nàng chậm chậm mở dần từ nút áo. Chiếc nút cuối cùng trên cổ được mở ra. Chiếc áo trắng buông rơi xuống sàn. Thân hình nàng thật mảnh mai. Dáng nàng nhỏ nhắn quá. Tôi tưởng có thể ôm hết trong một vòng tay. Đông nhìn tôi, ánh mắt long lanh. Nàng nhẹ nhẹ mở cái móc phía trước. Chiếc nịt ngực được tháo rời tuột xuống sàn. Da nàng trắng nụt, bầu ngực nhỏ với đôi vú tròn mũm mĩm. Nàng cúi người xuống thấp, hai đầu núm vú nhỏ nhắn đông đưa nhẹ nhẹ. Tôi nhích nhẹ vào trong. Đông ngồi xuống bên giường. Tôi nhìn thấy đôi mắt đông mở to long lanh không chớp. Trông nàng y hệt như Thu ngày xưa. Thu ơi. Giờ, Đông ơi, em có biết hơn 20 năm rồi, anh chẳng phải là con người được sống. anh không bao giờ nghĩ rằng anh có được ngày hôm nay. Anh đã mất Thu từ ngày xưa xa lơ xa lắc. Anh tự nguyền rủa dày vào mình trong cái sống thừa. Sống và chết đã có nghĩa gì khác nhau đâu. Đông nằm áp người lên ngực tôi. Nàng áp mặt bên cổ tôi. Thân hình nàng ốm nhỏ nhoi tội nghiệp. Tấm lưng tròn thon thon, bờ vai gầy co lại. Tôi xoa nhẹ nhẹ lên làn da ấm mịn màng. Bàn tay nàng chui vào ngực áo, mân mê bộ ngực gầy còm trơ xương của tôi. Một tay nàng đưa lên mặt tôi. Buồn khóc hả? Đâu có. Thế sao mắt anh đầy nước mắt kia? Anh đã khóc sao? Đàn ông khóc quá yếu lắm đó. 20 năm rồi, anh đâu có bao giờ khóc. Nhưng đôi khi anh khóc là mình đỡ khổ hơn phải không? Em tin vậy hả? Đông gật đầu. Anh đã chưa bao giờ khóc. Vậy anh làm như chưa bớt buồn? Anh chửi bới và nguyền rủa. Anh chửi ba má em hả? Không có. Anh tự chửi mình thôi. Đông xoay bàn tay lên mặt tôi, cố lau nước mắt, nhưng mấy ngón tay lóng cóng của nàng càng làm gương mặt tôi nhòe nhòe thêm. Tôi rút nhẹ hai bàn tay từ sống lưng nàng lên phía cổ, vít đầu nàng xuống, hôn lên đôi môi hồng nóng bỏng. Đông ôm chặt lấy đầu tôi, ghì chặt. Tôi cảm thấy vị mặn của nước mắt mình trên môi và đầu lưỡi của nàng. Đông cứ quậy đầu qua một bên cổ tôi, nói thì thầm. Anh Hán, anh có thương em không?
Có.
Em muốn thuộc về anh hôm nay. Tôi mở lớn mắt nhìn nàng. Tôi không nghe lầm mà. Quá thật như vậy. Đông nhóm người đứng dậy. Bàn tay nàng vuốt nhẹ xuống bụng. Chiếc quần lót nhỏ xíu mỏng manh như cánh trùng trùng của nàng tụt dần khỏi đùi, đi dần xuống dưới. Đông kéo một chân lên, cởi quần lót, bỏ xuống sàn. Nàng đứng thẳng người trước mặt tôi. Phần cơ thể kín đáo của người phụ nữ phơi bày lộ lộ. Đôi mắt tôi đờ đẫn lạc thần. Em đẹp quá Đông ơi. Em đẹp từ khuôn mặt, dáng người, bộ ngực, cho đến phần cơ thể được che giấu dưới hai làn vải đó. Em như tiên nữ cứu rỗi đời tên khốn cùng này. Tôi xin tạ ơn em, tạ ơn hạnh phúc này, tạ ơn em cho tôi niềm vui tôi không hề dám mong đợi. 20 năm khổ sở đâu có nhầm gì nữa đâu. Tôi rướn người lên, Đông bước tới thêm một bước. Tôi quàng tay ôm lấy Đông kéo nàng xuống. Thân hình nàng mềm dịu như một dải lụa cuốn lên người tôi. Bộ ngực nàng áp lên mặt tôi thật nồng ấm. Tôi khẽ xoay đầu ngậm lấy niềm vui đang chờ đợi. Ôi, có phải tôi làm chuyện bậy quá không? Cái mẹ ngu ngơ này đã từng ngậm niềm vui mẹ. Bây giờ đến con. Ôi, đứa nhỏ ngày xưa không u ơ ngậm bầu sữa ngọt ngào của Thu. Đứa bé đã hiện thân cho sự đau khổ của tôi lúc trước. Bây giờ đang cứu rỗi linh hồn tôi. Đứa bé đã vươn vai phụ đổng, biến khổ đau thành hạnh phúc tuyệt vời này. Ôi, bầu ngực hạnh phúc. Tôi có chết ngay ngày hôm nay cũng quá đủ bù cho bao nhiêu năm khổ sở. Tôi xoay đông nằm xuống bên dưới. Nàng vẫn ghì chặt lấy tôi. Nhanh lên, thoát ra khỏi những phiền muộn vướng víu trên người. Tôi thấy lại tôi ngày hạnh phúc của hơn 20 năm về trước. Tôi thấy lại Thu trong đê mê ngày cũ. Tôi ghì lấy Đông trong điên dại hôm nay. Tiếng rên rỉ trong hơi thở dồn dập. Tôi ghì chặt Đông. Tạ ơn em. Tôi đã gặp em ở đây, không còn hình như gì cả. Tôi mơ màng tỉnh dậy trong cơn mệt mỏi dễ chịu. Đông nằm nghiêng gối đầu trên cánh tay tôi. Cánh tay nàng còn choàng qua bộ ngực lép của tôi. Không biết nàng đang ngủ hay thức. Tôi không dám động đậy. Nằm im, ngó mông lung lên trần nhà. Tôi vuốt tóc nàng nhẹ nhẹ. Tôi thương em lắm, Đông ơi. Hơn nửa đời người, tôi mới biết cuộc đời đáng sống. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Tôi nhìn xuống bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Đông. Anh đang nghĩ tới em.
Thiệt không?
Ừ.
Hồi xưa, anh thương má em lắm phải không?
Tôi làm thinh, coi chừng trả lời bậy bạ, dám toi mạng như không. Bây giờ, anh đâu có còn thương má em nữa.
Em hỏi ngày xưa kìa.
Chuyện xưa xa quá rồi, em hỏi làm gì nữa? Bây giờ, anh chỉ biết thương em thôi.
Anh không chịu nói thì thôi, hai đứa mình phải về gặp ba má em.
Gặp Châu và Thu.
Anh vừa nói tên ai?
Tên ba má em. Nhưng mà, không được đâu Đông à. Ba má em sẽ là ba má anh. Họ sẽ là ba má anh.
Chứ sao?
Trời ơi!
Anh còn kêu trời nổi gì nữa? Bộ anh không thương em sao?
Anh thương em nhất trên đời này. Nhưng mà đừng có bắt anh làm chuyện kinh khủng đó.
Anh nói chuyện gì kinh khủng? Bộ anh không muốn sống chung với em sao?
Muốn chứ. Sống với em là điều anh mong mỏi duy nhất mà.
Vậy thì mình sẽ về gặp ba má em. Tụi mình sẽ làm đám cưới. Và ba má em sẽ là ba má anh.
Trời ơi,
đừng có kêu trời nữa có được không hả? Bộ anh không thương em sao?
Đông ơi, làm sao em hiểu được rằng anh thương em còn gấp mấy lần hơn cái sinh mạng rẻ tiền này. Anh có thể làm bất cứ điều gì cho em vui lòng. Nhưng mà chuyện về gặp ba má em á, thật là khủng khiếp. Gặp lại Châu, cái tên bạn trời đánh ngày xưa, là phải kêu hắn bằng cha, thật là oan uổng quá. Tên bạn bày chuyện chật lất để cho thiên hạ cười tôi tới xấu hổ muốn động thổ. Bây giờ oai nghiêm vảnh mặt. Có thể hắn sẽ ngồi bên bàn nhịp ngón tay, làm bộ trang nghiêm ban lời huấn dụ. Hắn có thể gọi tôi bằng con, xưng cha thiệt là ngọt ngào. Còn Thu, người tôi yêu xinh đẹp bé bỏng ngày xưa, bây giờ tôi phải kêu bằng má. Trời ơi, thật là hãi hùng. Tôi còn nhớ đã kêu Thu bằng tiếng em dịu dàng. Âm thanh đó còn vang bên tai tôi đây. Khuôn mặt em xinh như ngọc, liếc mắt đưa ngang, mím môi giận dỗi, còn hiện rõ mồn một trước mắt tôi đi mà. Thu ơi, em yêu của tôi một thời. Bây giờ, trời ơi, tôi phải kêu em bằng má. Kêu bằng má ngang xương như vậy thiệt là tức tối mà. Châu và Thu ơi, hai bạn có hiểu lòng tôi không hả? Xin hiểu cho tôi đã khổ sở hơn 20 năm rồi. Đừng có bày đặt xưng hô cái kiểu trẹo bắn họng như vậy. Kêu bạn bằng cha, kêu người yêu bằng má lại phải xưng con nữa. Chỉ nghĩ chuyện đó, tôi đã rùng mình sởn tóc rồi. Xin đừng có bày đặt thêm cái trò phong kiến, bắt con rể quỳ lại cho mẹ vợ nữa. Thiệt càng nghĩ càng khổ. Nhưng em nghĩ cho cùng, hai bạn có bắt tôi xưng hô như vậy đâu. Như vậy tại ai? Ai bắt tôi phải kêu ba Châu má Thu? Tôi phải xưng hô với những âm thanh tôi uống lưỡi 100 lần vẫn không nói được. Đông ơi, anh biết làm sao bây giờ đây? Anh làm gì thẫn thờ như mất hồn vậy anh?
Đâu có gì đâu em.
Lại không có gì. Nè, anh nói em thương em nhất, nghĩa là có thể làm bất cứ chuyện gì vì em mà.
Đúng rồi Đông ơi, em bảo anh làm gì cũng được á, chỉ trừ chuyện đó thôi à.
Đông ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nàng long lanh ngấn lệ. Những giọt nước mắt đáng sợ từ 25 năm về trước. Những giọt nước mắt đã xoay chuyển đời tôi. Những giọt nước mắt đã làm tôi khổ nhọc nửa đời. Nhưng không có những giọt nước mắt đó, đời tôi có lẽ đã thê thảm hơn nữa. Nửa cuộc đời qua, tôi đã chịu và đã biết.
Đừng khóc nghe Đông. Anh sẽ nghe theo lời em mà. Anh sẽ về gặp ba má em.
Ba má em không phải là bạn anh. Ba má em sẽ là ba má anh. Ba má em sẽ là ba má anh. Trời ơi, thằng ba và con má. Thôi, yêu em, phải đành chứ biết sao.
Thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Trần Long Hồ mang tựa đề Phải Đành. Chương trình Trường Hay Trong Tuần do Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt.